Năm La Mã, bạn văn. Cái miệng hình số 8. Xem TV, thấy chị nói về cái tâm của người nghệ sĩ, nói hay quá, cảm động nữa. Nhớ tháng 6 vừa rồi vào Sài Gòn, đang đứng lờ ngờ ở 81 Trần Quốc Thảo, anh em văn nghệ sĩ vắng hoe. Xưa muốn tìm ai, tới đây, có liền, giờ vắng hoe. Bỗng thấy chị bước từ ô tô ra, đi theo một anh chàng bằng tuổi con chị, hình như là tình nhân, thấy khoác tay nhau tình tứ lắm. Mốt bây giờ thế, mấy bà nghệ sĩ già, nhà cửa khang trang, tiền bạc đầy đủ, tiếng tăm thừa mứa, chỉ thiếu một tí trai tơ. Lỡ nghiện rồi, không bỏ được. Mặc kệ ai dè biểu, cứ cuốn lấy mấy chàng trai tơ bằng tuổi con cháu mình. Kinh! Bữa trước gặp thằng Đờ, đang ngồi với một bà 60. Thằng Đờ gọi mình bằng chú, xưng cháu. Bà cũng gọi mình bằng chú, xưng cháu. Nghe ghê ghê sao á, bà mặc kệ. Cứ cháu cháu, chú, ngon trớt. Thằng Đờ nói gì đó, bà cười thẹn thùng, ngậm ngón tay đung đưa. Em sợ lắm, y chang mấy em 9X. Thằng Đờ rỉ tai nói, bà khô rang rồi. Khi nào hành sự, thì phải nhổ nước miếng bôi trơn. Mình cười khì khì. Bà đập thằng Đờ, nũng nịu. Nói xấu em nha, nói xấu em nha. Ôi, chao là đau thương. Thôi, không nói linh tinh nữa. Bây giờ, quay lại chuyện bà chị. Chị bây giờ phình to bằng thùng phuy, nhưng mặt mũi hãy còn trơn tru lắm. Không biết có đại tu lại nội thất không, mà trông cũng không đến nỗi nào. Chị khoác tay thằng cu con, cười cái, liếc cái, núng na núng nín, đi vào cổng. Chợt thấy mình, chị cười rất tươi, nói, ui em. Mắt chị chớp chớp, hình như chị cố nhớ tên, rồi cười cái nữa. Cái miệng nói hát sân khấu quen rồi, uống đi uống lại hình số 8, nói, em mới vô đó em. Biết chị quên tên, mình nói, em là Lập đây mà. Chị cười to, nói, trời ơi, Nguyễn Quang Lập, sao chị không nhớ được? Chị nhìn mình cười cười, vuốt má một cái miệng lại uống đi uống lại hình số 8, nói, em mới vô đó em. Mình dạ, rồi chào, bắt tay thằng cu. Chị nói, bạn trai chị đó. Mình nghĩ bụng, chị 65 tuổi rồi, có khi 67, thằng cu chưa đầy 25. Nó đổ cả chai xì dầu, chắc cũng ngấm khô hết trơn. Tự nhiên phì cười, ngoảnh lại, đã thấy chị khoác thằng cu đi vào quán, không hề mời mình một câu lấy lệ. Gần 20 năm trước, chị ra miền Trung diễn, đoàn vào trước, chị ở lại thăm người bà con. Gặp mình, chị nói, em tổ chức cho chị ở đây vài show. Mình nói, mình chị diễn làm sao? Chị nói, được hết, chị hát vo, không cần đàn đớm. Chị cần tiền mua cái xe Jeep cho thằng con, kiếm mãi vẫn chưa đủ. Rạp mượn không, mình hăng hái cổ động, quảng cáo âm âm. Tên tuổi chị nổi như cồn, dân chúng nghe tiếng đến coi đông nghìn nghịch. Công nhận chị diễn hay, một mình làm một chương trình 2 tiếng đồng hồ, rất sôi động. Thỉnh thoảng, chị lại dừng lại, nói nỗi đau quê hương, mảnh đất thân thương, kiên cường, vân vân. Dân chúng thích lắm, vỗ tay rần rần. Chị đứng trên sân khấu, cười cười nói. Mọi người yêu cầu chị hát bài này, bài nọ, chị hát hết. Hát xong, chị lại hỏi, chừ hát bài chi? Lúc đó, trông chị sao mà dễ thương thế? Không biết, chị thu được mấy tiền, chắc nhiều. Mình chỉ chăm chăm, chờ chị thanh toán lại ít tiền để trả công mấy đứa làm quảng cáo, bán vé, bảo vệ, nhưng không thấy chị nói gì. Sáng sau, chị ghé qua nhà, cứ tưởng chị nói bao nhiêu tiền phục vụ, chị gửi lại. Nhưng không, chị chỉ ôm mình hôn đánh chụp lên trán. Miệng uống hình số 8, nói, cảm ơn em trai nhiều nhiều nghen, rồi chị đi. Mày phục vụ đêm diễn là mấy đứa bạn, chúng nó không được xu nào, cũng không thắc mắc gì. Không thì phải mất nửa năm lương mới có thể trả xong món ngu phí kia. Tưởng chị đi rồi, hóa ra chị quay lại, hớt hơ hớt hải nói, Lập ơi, chị không có vé, chị không có vé. Hỏi ra mới biết, chị muốn vé nằm, ở đây chỉ còn vé ngồi. Mình phải gọi điện vô Huế, nhờ người nọ người kia mua được cái vé nằm, rồi lại thuê xe chở chị vô Huế. Chị lên tàu, mình thở phào nhẹ nhõm như trút một gánh nặng. Ra cửa ga, cô bé mình nhờ mua vé hỏi tiền vé. Mình nói, em không hỏi tiền chị ấy à, ngộ nhỡ không gặp anh thì sao? Nó bảo, nói chị rồi, chị nói có gì cứ hỏi anh Lập. Ngào ngán. Mình nghĩ bụng, tính chị vậy, sao cua được thằng cu con đẹp trai như thế? Nhìn vào nhà hàng, thấy chị cụng ly với nó, mỉm cười e lệ, rồi ngúng nguẩy, đắm thằng cu, vùng vằng, môi dẫu, mắt liếc. Mình đi qua mâm chị nhìn thấy nhưng không quan tâm, vẫn ngúng nguẩy, môi dẫu, mắt liếc với thằng cu con. Chiều đến đài truyền hình, gặp chị vừa thu cái gì đó, đi ra, chị mỉm cười tươi tắn, miệng uống hình số 8, nói, em mới vô đây em. Tối, đến 5B Võ Văn Tần xem kịch, lại gặp chị, bữa nay học trò chị có vai, chị lại mỉm cười tươi tắn, miệng uống hình số 8, nói, em mới vô đây em. Chuyện ghi trên tàu. Lâu ngày không vào blog Ngô Minh. Vào, mới biết anh kể chuyện anh Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường đổ bệnh, nôn ra cả máu đen, hãi quá. Đang loay hoay, không biết đi Huế cách nào đây, thì Thanh Vân gọi điện, nói, em đi Huế, chọn cảnh phim Liều Chổng đây, anh đi không? Mừng hứng, đi liền. Lên tàu mới biết, có thêm Nguyễn Việt Hà, nó làm cố vấn văn hóa cho Thanh Vân. Càng hay, có thêm thằng này, nó nói cho đỡ buồn. Việt Hà hay lắm. Hễ mở mắt là mở mồm, nói rền rĩ từ sáng đến tối, không biết mệt. Mình thuộc loại lắm mồm, mà hễ gặp nó là tự nhiên mất điện liền. Nó là thằng thiên kinh vạn quyển, lại nghiện đọc báo như nghiện thuốc phiện. Thành ra chuyện trên trời dưới biển, thứ gì cũng biết một ít. Hễ động đến là nói, lắm khi thật nhức đầu. Nhưng không có nó cũng buồn. Bạn bè ngồi nhậu cứ hỏi nhau, thằng Việt Hà đâu rồi? Sao không gọi nó đến? Không có nó, ai nói cho mà nhậu đây? Ba thằng một khoang, có hai thằng thanh niên nằm tầng trên, bịt tai đắp chăn ngủ suốt ngày, mặc kệ ba thằng già muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Thanh Vân, Việt Hà vừa vào khoang đã tranh nhau nói về Liều Chổng. Chúng nó muốn làm cho ra mấy cảnh thi hương, thi hội, thi đình. Cũng phải thôi, phim này nếu như không có mấy màn thi cử ngày xưa thì chẳng có gì để xem. Mình thuộc diện ăn theo, chẳng liên quan gì đến vụ phim này. Nằm lăn lóc nghe chúng nó tán chuyện thi cử xưa, bụng nghĩ, thằng Vân mà làm theo thằng Việt Hà xui thì đến 4 triệu đô cũng chẳng xong phim, đừng nói 4 tỷ Việt Nam đồng. Xưa này đều vậy, phim trường nước ta, thằng có tài thì xón tiền như đáy giác, thằng bất tài, giỏi múa mép thì ôm tiền cả mớ, quyết làm giàu trước khi làm phim. Thành ra hầu hết mọi người đều nghe theo lời Trần Đăng Khoa, ngồi buồn vạch cúc xem chim, còn hơn vào rạp xem phim nước mình. Nước mình phần lớn đã mất thói quen vào rạp xem phim rồi, lại quá ít người phân biệt được điện ảnh với tivi. Phim tivi với phim nhựa thì cũng rứa, đến rạp làm gì, tốn tiền, mất thời gian. Có cái phim Đời Cát, người ta chiếu từ 8 oánh, rạp Ba Đồn cũng có chiếu mấy buổi, nhưng hễ mình về quê thì thế nào cũng có người túm tay hỏi rằng không thấy tivi phát phim Đời Cát. Phim Trái Tim Bé Bỏng vừa mới ra lò, người ta đem vào rạp chiếu. Mình bảo mọi người đi xem, bảo 10 người thì 9 người nói thôi, để khi nào tivi phát thì xem cho nó tiện. Ngào ngán hết nổi. Trên tàu cái gì cũng đắt, một lon bia can chúng nó chém 20 ngàn, một bát mì tôm chục nghìn, giống y chang nhà hàng Nhật Bản. Thằng Vân nói, tình hình xấu, ba thằng uống kiểu này có khi tốn tiền triệu như chơi. Nó lôi ra chai Chivas, uống thì biết ngay Chivas tàu, nhưng kệ, trên tàu có còn hơn không, tiết kiệm là quốc sách. Ba thằng vừa nhâm nhi chai Chivas, vừa tranh nhau ca ngợi trình độ làm đồ giả đạt đến độ thiên tài của mấy ông tàu khựa. Một cái bật lửa ga, giá vào cửa khẩu 700 đồng một cái. Với 700 đồng, không hiểu người ta làm cách nào ra được cái bật lửa y xì bật lửa ga Thái. Cho dù dùng được 3 ngày, thì hỏng. Tài thật, tài đến thế là cùng. Tiên sư ông Tào Tháo, chửi phát cho đỡ nhạt mồm. Nhưng mồm vẫn nhạt. Khoang máy lạnh, người ta không cho hút thuốc. Ba thằng đều nghiện nặng cả. Rượu bia mà không có điếu thuốc, chẳng khác nào đau ốm phải uống thuốc bắc. Lúc đầu còn lịch sự lắm, cứ nhấp một hai ngụm rượu, ba thằng lại phải chạy ra chỗ khớp nối hai toa hút điếu thuốc, lại chạy vào nhấp một hai ngụm rượu, lại chạy ra hút điếu thuốc. Chúng nó chân tay lành lặn còn mệt, huống hồ là mình lết lết quệt quệt vào vào ra ra, cực quá trời. Sao đổ liều, mình cứ ngồi trong khoang hút bừa, cái thân nghiện ngập phải chấp nhận cho người ta mắng chửi chứ sao. Kỳ lạ, mấy ông nhân viên phục vụ tàu đi qua cửa liếc cái rụt cổ cái rồi đi qua, không ai nói năng gì. Thấy thế, thằng Vân, thằng Việt Hà cũng rút thuốc hút, ba thằng thi nhau nhả khói. Vẫn mấy ông nhân viên phục vụ tàu qua cửa liếc cái rụt cổ cái rồi đi qua, không ai nói năng gì. Mình cười hi hi hi, nói rồi trúng tủ rồi, chúng nó nhầm thằng Vân với Trần Bình Minh. Trần Bình Minh hút thuốc lá, bố bảo cũng chẳng ai dám mắng. Cả hội cười ha ha ha, nói đúng, đúng. Thanh Vân thoáng nhìn rất giống Trần Bình Minh, rất nhiều người nhầm. Mấy năm trước, ở khu chung cư mình, mấy ông quản lý làm khó dễ cái cửa hàng tạp hóa của vợ mình. Hay hạch cái này, mai hạch cái kia. Vẫn biết mình là nhà văn, nhưng người ta chẳng nể. Xưa nay, người ta chỉ ớn mấy ông nhà báo, chứ nhà văn, nhà veo, có mấy ai sợ. Một hôm, thằng Vân đến ngồi chơi trước cửa hàng, uống vài lon bia. Một ông kéo tay mình ra chỗ vắng, mắt lắm lét, nói, này, Trần Bình Minh đó, phải không? Mình gật đầu cái rụp. Từ đó, cửa hàng vợ mình, không ai đến mè nheo gì nữa. Một người hỏi, Thanh Vân, anh Bình Minh vô Huế làm phim gì phải không? Thanh Vân nói, phim Liều Chỏng. Anh này cười cái xoẹt, nói, hay nhỉ, Liều Chỏng có gì đâu mà phải làm cả bộ phim. Việt Hà nhảy miệng nói, Liều Chỏng là tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, chứ không phải là cái liều với cái chỏng đâu. Anh này kêu lên, à, Ngô Tất Tố viết nhà ngói cũng như nhà tranh, thế thì em biết rồi. Anh này rỉ tay Việt Hà, chỉ về phía mình, nói, cụ Ngô Tất Tố đó, phải không? Thằng Việt Hà nói, đúng rồi. Anh này kính cẩn, chắp tay gập đầu, khom lưng chào mình cái, rồi đi lui, điệu bộ vô cùng thành kính. Ba thằng sướng rêm, trong khoang có Trần Bình Minh uống rượu với Ngô Tất Tố, tha hồ phì phèo thuốc lá, khói tuôn mịt mù mà không ai dám ho he. Mình vừa từ toilet ra, ba bốn người chờ trước cửa, khúm núm bắt tay, nói, chào cụ, cụ hơn trăm tuổi rồi mà còn khỏe trẻ quá nhỉ. Người nói, em tưởng cụ mất lâu rồi, hóa ra cụ còn sống. Báo chí sách vở, láo toét thật. Biết trước sau gì cũng lộ vỡ. Mình nói, không, tôi là con trai út Ngô Tất Tố. Mọi người ồ lên, à, thế à, thế à, thế cụ tên gì ạ? À? Mình nói, tôi là Ngô Tất Tố. Mọi người lại ồ lên, thế ạ, à, thế ạ, à, giống quá, giống quá. Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt. Ở chơi mấy ngày, Huế toàn mưa. Mình ngắm món mưa Huế rồi, nhưng Thanh Vân thì thích lắm. Nói đến Huế không thấy mưa, thì coi như chưa thấy Huế. Cũng như đến Đà Nẵng, không thấy nắng, cứ tưởng đang ở Thanh Hóa. Tự nhiên, nghĩ về hai cái vùng đất nóng lạnh này. Nguyễn Việt Hà nói, Huế thuộc tính nữ, cái gì cũng mềm mềm, ương ướt, cái gì cũng tỉa tót, cũng màu mè. Mình nói, thế thì Quảng Nam Đà Nẵng thuộc tính nam, cái gì cũng thô thô, cứng cứng, cái gì cũng ầm ào, cũng nóng nực. Việt Hà cười hà hà, nói, em nghĩ ra rồi, thế thì đèo Hải Vân là cái của trời, đâm một phát ra biển, đẻ ra hai vùng đất âm dương này. Ba thằng cười rủ, nói, hay, hay, có khi Biển Đông là cái của bà nữ oa. Hôm đến Huế, không có bạn văn nào ở Huế ra đón. Chỉ có hai ông ở Đà Nẵng là Nguyễn Thế Thịnh và Trương Duy Nhất đứng chờ cả tiếng ở ga. Gặp cái là kéo nhau vào quán, nhậu đến ngất ngư mới thôi. Rồi cầm mobile gọi đến cháy máy mấy ông bạn vàng ở Huế. Đầu tiên là Ngô Minh. Đến cái tuổi đã ớn rượu rồi, nhưng nghe bạn gọi là chạy liền. Một tuần, anh có vài chục cuộc gọi kiểu này. Tùy theo bạn nhậu nào mà nói mình đang ở nhà hay đang ở Sài Gòn. Không thì chết mất ngáp. Vì rượu, Anh đã có lần ngã vỡ hộp sọ rồi, chứ chẳng chơi. Hồi mình ở Huế, ngày nào cũng phải tiếp khách trung ương, bất luận là ai. Hễ ở Hà Nội về là khách trung ương. Có khi người ta chỉ ghé qua hội, kiếm cái toilet đái nhờ cái rồi đi. Mình cũng phải tay bắt mặt mừng, cơm bưng nước rót, rồi lại phải đưa tin ông này anh kia đến thăm và làm việc tỉnh nhà. Hội hội hè hè, chán mới đời. Mình cũng từng làm xếp hội, mình biết. Tiền thì chẳng có, tiếp khách tích mù. Chỉ cần một đoàn trung ương về là anh em văn phòng hội mất tiền lương thưởng cả tháng. Hễ nghe có khách, lãnh đạo hội mặt xanh như đít nhái. Còn nhớ, có lần nghe tin hai ông bợm nhậu Nguyễn Quang Lập và Bảo Ninh về tỉnh, hội B đóng cửa suốt tuần, vừa tức, vừa buồn cười. Mình đến hội S chơi, anh em văn nghệ đến chơi đông. Ông hội trưởng kéo tay mình ra chỗ vắng, nói, có chai rượu đãi ông mà chúng nó đến lắm quá. Ông chịu khó, chờ, để chúng nó về bớt đi đã. Ôi chao, hội ơi là hội. Từ đó, đi chơi đâu, mình tuyệt không ghé vào hội. Có đồng nào thì gọi anh em đến chơi, không có thì biến. Tuyệt không dám làm phiền anh em văn nghệ địa phương. Ngô Minh làm được vài ly, bắt đầu cười sật sật, thì Trần Vàng sao đến. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, nói, ô châu châu, tôi nghe ông viết trên báo Thanh Niên, lo thắt ruột, không biết cha Ni viết cái chi, té ra, đọc xong sướng quá trời luôn. Nhìn cái miệng cười mơm mớm của anh, lại nhớ anh Hải Bằng. Trần Vàng Sao nói lia xia, không hiểu anh sướng mình vào Huế chơi, hay sướng cái bài mình viết ở báo Thanh Niên, mà nói say sưa, không cho ai nói. Mình nói, anh vừa là bạn, vừa là học trò của anh Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hồi chiến khu, từng sát cánh anh Tường. Chuyện anh Tường bị oan gia tiếng xấu, sao không lên tiếng? Anh lắc đầu xua tay, kêu, nói rồi, nói gãy lưỡi rồi. Nhưng tụi nó đâu có thèm nghe. Đã thông với mấy ông cực đoan hải ngoại, cực quá trời luôn. Ngô Minh cười sật sật, nói, nói chuyện với mấy ông cực đoan hải ngoại, như nước đổ đầu vịt, tức anh ách. Nghe cái chuyện anh Sơn, Trịnh Công Sơn vô Sài Gòn, để lại cái căn hộ Nguyễn Trường Tộ cho anh Tường. Tự anh Sơn đi làm giấy tờ chuyển nhượng, mà người ta cứ khống lên là anh Trường trấn lột cái nhà anh Sơn nữa là. Nghĩ cũng buồn cười, nhiều người hay lắm. Qua sông, bấm đòi, mà làm như oai lắm, tự cho mình cái quyền phán xét kẻ khác, mồm loa mép giải như đàn bà hàng cá, tự đắc văn hóa, hết chê người này ngu, lại chửi người khác hèn, oách lắm. Oách thế, sao người ta vừa ho cái, đã lặng không sủi tâm, rồi ngoi sang bờ bên kia, vùng chân múa tay chửi bới hung hăng lắm. Ui giời, là anh hùng. Chỉ bực chút chút, rồi lại vui. Mai Văn Hoàng đến, Phạm Phú Phong đến. Một ông sợ vợ, một ông vợ sợ. Mai Văn Hoàng, lòng mày đã bạc trắng, mà ngồi đâu cũng nói chuyện gái. Nàng nói thế này, nàng nhắn thế kia. Một biểu lưu hàng chục tin nhắn xến chảy nước của các nàng. Toàn mấy nàng, chiếp hôi, cột quần chưa chặt. Nước Nam này, đàn ông đến tuổi 60 rồi. Con gái trên 23 tuổi kiên quyết không duyệt, có lẽ chỉ có hai ông, đó là Đoàn Tử Huyến và Mai Văn Hoàng. Ngô Minh cười sật sật, nói, Mai Văn Hoàng ra ga, người ta thông báo tàu trễ một giờ, lập tức vọt về nhà, tranh thủ làm phát đã, rồi mới chịu lên tàu, cười rủ. Đàn ông vợ sợ như Mai Văn Hoàng là của hiếm, sợ vợ như Phạm Phú Vong là số nhiều, hầu như tất cả. Sợ vợ mình đã đành, còn sợ cả vợ bạn nữa. Nguyễn Trọng Tạo có câu thơ, bạn bè ở Huế thương nhau thiệt, một đứa vợ la chục đứa kinh, thật đúng y chang. Lại thêm Trần Thùy Mai, Bạch Diệp, một hoa hậu thời hậu chiến, một hoa hậu thời đổi mới. Cả hội rượu bỗng ồn ào hẳn lên, mầm mình bỗng như tép nhảy, hết phút tóc em này lại sờ vai em khác. Cái điệu thằng què đi không vững, lết lết, quệt quệt, xung xoe bên hai nàng, mấy đứa phục vụ bịt miệng cười rít rít. Vui nhất là anh Tô Nhuận Vĩ đến. Cứ tưởng sao em trai bạn Văn Ba, anh cạch mặt mình, cho tới khi xuống lỗ, hóa ra anh lại đến. Mình định nói dăm ba câu phân bua, anh xua tay, nói, thôi, Lập đừng nói nữa, Lập biết mình thương Lập mà. Nghe thế thì sướng, uống đến say. Mâm rượu có người Huế, người Quảng Bình, người Đà Nẵng. Toàn dân mấy tỉnh kỵ rơi nhau, vui hơn Tết. Mình nói hát hát, trêu người này, chọc người kia. Tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng khách sạn, sờ túi tiền vẫn còn nguyên, chẳng biết ai thanh toán. Nghĩ bụng, mình mời người ta đến, lại để người ta trả tiền, thật chẳng ra làm sao. May anh Ngôn Minh nói, thằng Thịnh thanh toán hết rồi, hơn 4 triệu chứ không ít. Cái thằng thế mà hay, nói năng nhiều khi như thằng Ba Hoa, nhưng sống với anh em lúc nào cũng chí tình hết mực. Mình định mò ra Quảng Trị thăm lại ngôi nhà xưa, tòa soạn cửa Việt xưa, tranh thủ mò tới mấy em nạ dòng, thương nhớ 13, đặc biệt đến nhà anh Xuân Đức. Ngồi nghe anh ấy chửi mình, rồi nhăn răng cười, nói, đố anh ghét được em đấy. Thế nào rồi anh Đức cũng nói một câu như anh Vĩ, nhưng đau dạ dày quá, không đi nổi. Văn nghệ văn gừng nhiều khi chán lắm, chỉ được cái thương nhau. Đôi khi chửi nhau như chó mèo, tóm lại vẫn yêu thương nhau bền bỉ nhất. Mặc kệ quan hay dân, mặc kệ cái thời cục bộ địa phương, huynh đệ tương tàn, mặc kệ người trời Tây, kẻ nước Nam, anh em văn nghệ lúc nào cũng có thể ngồi cùng mâm, nằm cùng chiếu. Chiếu hải ngoại, chiếu nội địa, cũng là chiếu Việt cả thôi mà. Nhà văn thèm con trai. Mình có cả trai lẫn gái nên chẳng mấy quan tâm đến nỗi buồn của mấy ông rặt sinh con gái. Chẳng biết con trai sau này chúng nó có hầu được bố mẹ gì không, nhưng ai cũng thèm con trai. Nuôi được đứa con trai từ khi nhỏ đến khi cho ra ràng, thật mệt bở hơi tai. Nói dạy mồm, con gái nếu có lỡ dạy thì chỉ mang cái trống về nhà, còn con trai thì lo đủ chuyện. Hết lo đánh nhau đến lo cờ bạc, lo đua xe, lo hút sách, trốn học, gái gú, 100 thứ lo. Nuôi con trai vất vả bằng 5, bằng 10 con gái. Hai thằng con mình, từ lớp 1 đến hết lớp 12, không ngày nào mình không lo lắng, vì không ngày nào không có vấn đề. Cô con gái thì không sao cả, chỉ nhắc khẽ cái là nó nghe liền, khốn khổ là hai đại ca. Mỗi lần các đại ca ra khỏi nhà là ngồi lo ngay ngáy, không làm mất cái này thì làm hỏng cái kia. Cái khăn quàng đỏ quàng ở cổ thôi, thế mà mỗi năm nó làm mất cả 100 cái, thật không hiểu nổi. Bút mực, sách vở thì khỏi nói, mất mát búa xua, lo cho hai đại ca đi học bằng cả 20 đứa con gái đi học, không thèm nói ngoa. Rồi thì trốn học, đánh nhau, thuốc lá, rượu chè, nhức đầu kinh khủng, nhiều khi chỉ biết ngồi khóc thầm, chứ chẳng biết làm sao. Nước mình chủ yếu làm nghề nông, dân quê ai cũng mê có con trai, sức dài vai rộng, gánh vác việc nhà, không nói làm gì. Dân phố cũng thích có con trai. Lắm kẻ, vừa đẻ đứa con gái, đã lo phát cuồng, tìm hết sách nọ đến sách kia, thuốc này, thuốc nọ, cứ làm như không có con trai, thì tan cửa sập nhà. Mấy ông bà nhà văn, viết sách báo thì một mực nói, không nên trọng nam khinh nữ, trai gái gì cũng là con nào ngoan hiền, giỏi giang, đều quý cả. Nhưng nếu đẻ ra con gái thì mặt mày yếu xìu, thở vô thở ra như sắp vong gia bại sản không bằng, nghĩ cũng buồn cười. Phạm Ngọc Tiến có đứa con gái, vừa ngoan vừa giỏi, thi đại học trúng 2 trường, về nhà lo cho bà nội già cả ốm yếu ngơ ngẩn, rất mực dịu dàng. Vợ nó còn phải học tập, thế nhưng nó vẫn mơ con trai. Đến nhà ai có con trai, nó nhìn hào háo đầy thèm muốn. Mình nói, mày viết báo, viết kịch, viết phim, hô hào mọi người, trai gái cũng là con. Thời buổi này, mơ được anh quý tử là lạc hậu rồi, sao vẫn siết con trai? Nó bảo, tao giáo dục dân chúng thì được, chứ giáo dục tao không có nổi, con trai vẫn là nhất. Mình nói với nó, mày nhậu ghê thế, đẻ con gái là phải. Kinh nghiệm cho thấy, đa phần con gái là rượu đẻ, chứ không phải mình đẻ. Con mày là rượu đẻ, chứ không phải tao đẻ đâu. Nó bảo đết phải, vợ tao có bài rồi. Từ tháng 6 này, tao bắt đầu chiến dịch đẻ con trai. Tháng 6, nó thực hiện thật. Uống rượu mấy ly, uống giờ nào, uống rượu gì, đồ mồi ăn thứ gì, buổi này ăn con này, buổi kia ăn thứ kia. Nó nhất mực răm rắp nghe theo lời vợ nó. Nó thì mù tịch y khoa, vợ bảo sao nghe nấy, miễn sao có con trai là được. Bạn bè nói, con vợ mày, nó muốn kiểm soát việc ăn nhậu của mày đó thôi. Đừng nghe nó, tàn đời em ơi. Nó nói, chúng mày đừng cản tao. Một là vâng theo lời bác. Hai là vâng theo lời vợ, kiên quyết không vâng theo lời mấy thằng nhà văn ba lăng nhăng chúng mày. Nó nhịn nhục nghe theo vợ nó 3 tháng trời, đang nhậu, sướng, muốn uống thêm ly nữa. Vợ nó nhắc, anh ơi, con trai. Nó tẻn tò, bỏ ly xuống. Cả tuần, ăn đúng 1 món, chán phát điên. Vợ nó cứ gấp cho liên tục, nó nuốt không nổi, chực trào ra. Vợ nó bảo, anh ơi, con trai. Nó vội vàng, gật gật, phùng mang trợn mắt, nuốt đến ực. Đến cái đoạn mách lớp mới đau lòng, nửa đêm sướng, nhảy lên bụng vợ. Vợ nó đẩy ra, nói, ây ây, chưa đến 4:30, chưa được. Nó nói, con gì thì con em ơi, làm phát cho xong mẹ nó đi. Vợ nó nghiêm mặt nói, không được, xuống. Nó nằm vật ra thở dốc, mở tủ lạnh, lấy đá đắp hà bộ để ngủ. Đến 4:30, vợ nó soạn sửa xong xuôi, đánh thức nó dậy. Nó vừa ngáp vừa hành sự, ngán ngẩm như nửa đêm, bò vào trên xác đồn địch vậy. Vợ nó quát, anh ơi, con trai, mau lên. Nó giật mình, thúc liên tục, rồi nằm vật ra thở phào. May quá, ra rồi, và ngủ vui. Suốt 3 tháng đau thương, đêm nào cũng thế, tưởng xong rồi, thoát rồi, thì vợ nó đọc được tài liệu gì đó. Nói trước khi hành sự, phải ngâm hạ bộ vào nước ấm 40 độ, bắt nó thực hành. Đang sướng nhảy lên, vợ nó đẩy xuống, nói, ngâm, ngâm, mau lên. Vợ nó hòa nước sôi, lấy nhiệt kế đo đủ 40 độ, rồi bảo nó ngồi vào chậu. Nó ngồi vào chậu, cằn nhằn, chưa thấy ai khủng bố hạ bộ chồng như vợ tôi đây. Vợ nó trừng mắt nói, anh đừng có nói tào lao, ngâm đủ 10 phút. Rồi vợ nó nằm ngửa nhìn đồng hồ. Nó ngồi ngâm, nhìn dàn thiên lý tuyệt hảo của vợ đang phơi ra, mà không làm gì được, tức muốn chết. Nó than, 1 ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Mình thì 1 phút ngâm hạ bộ, nghìn thu ở ngoài, khổ ơi là khổ. Vừa đủ 10 phút, nhỡm đích đứng dậy, thì chim cò cũng tong teo, đi đời nhà ma. 3 tháng vất vả, rồi cũng qua, vợ nó có chữa. Nó hí hửng nói, chúng mày chờ xem, trình độ khoa học của bố mày nha. Đến khi siêu âm, biết con gái, nó cười mếu máo, nói, trai gái gì cũng được. Nhưng tao tức vô cùng. 3 tháng, vợ tao khủng bố hạ bộ tao. Khi đàn ông ghen. Xưa nay, đàn ông mới lắm bồ bịch, chớ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm, cũng chỉ yêu được 1 lúc, 5-7 anh là cùng. Đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở, rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn, thế thôi. Đàn ông khác, 1.000 ông thì may ra kiếm được 1 ông như bác Đức Trung, nhà hát kịch tuổi trẻ, cả đời chỉ biết 1 cái. Đa phần đều có 5-7 bồ trở lên cả. Ông nào không bồ bịch, được coi là đù, là cú đỉnh. Bây giờ, mốt sắm bồ đang thịnh hành, đặc biệt trong khu vực công chức nhà nước. Cùng với công cuộc tham nhũng đang thành công rực rỡ. Bây giờ ra đường, thấy ông nào lắm bồ, biết ngay ông này quan trọng, không to quyền, cũng lắm tiền. Ở nước ta, nhiều bồ như ông Su Quy Ao, Cục trưởng Cục Xây dựng Trung Quốc, có tới 146 bồ, có lẽ không có, chứ 5-70 bồ thì cầm chắc phải 5-7 anh. Trung Quốc bây giờ đã có dự luật cấm công chức sắm bồ, nước ta rồi thì cũng thế. Dự luật cấm sắm bồ chỉ nhắm vào đàn ông thôi, đàn bà coi như cho qua, cho thấy nạn ngoại tình do đàn ông gây ra là chủ yếu, thế mà ghen tuồng ghê gớm nhất lại chính là đàn ông, thế mới kỳ. Đàn ông ghen vì yêu vợ cũng có, không nhiều, nhưng không thể nói là không có. Yêu vợ như ông nhà văn Tê cũng gọi là xưa nay hiếm. Lấy nhau đã gần 30 năm, mà mỗi lần nhìn vợ, mắt ông cứ đắm đuối như thôi miên, thì phục quá. Vợ ông là bác sĩ, thường phải đi trực đêm hôm. Tất nhiên, trong bụng cũng nghi nghi, nhưng không dám nói ra. Để chấm dứt cái việc ghen vớ, ghen vẩn. Chiều tối nào, vợ đi trực, là ông nốc bia cho cực say, ngủ một giấc cho đến sáng, khỏi phải tưởng tượng tầm bậy. Có lẽ, ông bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ, cũng vì yêu vợ quá. Thế còn hơn là ông nhà văn ít, chẳng biết ghen tuông là gì. Vợ đi đông đi tây, cũng mặc kệ. Ai bảo vợ ông thế này, vợ ông thế kia, cũng chỉ cười nhạt cái, nói, thế à, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Ông này không yêu vợ, cũng chẳng coi vợ là tài sản quý báu gì. Vợ chỉ là cô ô xin giúp việc, thỉnh thoảng ngứa máu, bò vào, phất một phát, rồi kéo quần đi ra, vẫn dưng như không. Một hôm, cô vợ ông này mừng rỡ, chạy đến nhà khoe vợ tôi, nói, Hồng ơi, anh ít ghen nhé, vừa ghen chị nhé. Hai chị em thì thầm, cười rít rít, coi bộ sung sướng lắm. Thấy chồng ghen, mà mừng, cũng là sự xưa nay hiếm. Tôi hỏi ông này, nói, ông ghen vợ à? Ông cười cái hợt, nói, ghen tuông cái gì, thỉnh thoảng giả đò ghen một phát, cho vợ nó mừng, thế thôi. Nghĩ mà thương phận đàn bà, bị ghen tất nhiên là khổ rồi, không được chồng ghen tuông, có khi còn tủi nhục hơn. Nói vậy thôi, đàn ông 10 ông thì có đến 9 ông rưỡi ghen vợ. Cái sự ghen thường nhân danh tình yêu, nhưng đa phần chỉ vì ích kỷ, hẹp hòi mà thôi. Đã đành, vợ là cơm nguội. Vợ là cơm nguội nhà ta, nhưng là phở tái thằng cha láng giềng. Cơm nguội để dành mấy chục năm, chán lắm. Ăn thì chả ăn, nhưng hễ ai động đến, thì lòng lên như sói. Tất nhiên, vợ mình, bồ mình, không ghen thì ghen ai. Nhưng mà ghen tuông không phải lối, dễ tan cửa nát nhà. Đôi khi xảy ra án mạng, không phải chuyện đơn giản. Con gái nhà văn Tô Nhuận Vĩ, xinh đẹp tuyệt trần, giỏi giang hết bậc. Bị ông bồ hắt cả lọ axit vào mặt chỉ vì ghen vớ ghen vẩn. Một phút không suy nghĩ đã làm tan nát cả đời một mỹ nhân. Thật là tàn ác. Rồi thì dao phay chọc bụng, đốt cửa, đốt nhà. Rồi thì đánh đập triền miên. Hành vợ không khác gì hành giống trâu chó. Chuyện này nhiều vô kể. Thôi, không nói nữa. Trong giới tri thức, ít ai ghen kiểu côn đồ. Trường hợp đánh vợ giết vợ cũng có, nhưng hiếm. Đa phần ghen theo lối mật ngọt chết trùi, kiểu ghen của hoàng thư. Một ông phó giáo sư hẳn hoi, thấy vợ ngoại tình, không làm gì để ngăn chặn. Cứ nói cười như không, rình chụp cho được mấy bức ảnh trong tình trạng cô vợ tay ấp miệng kề với ông hàng xóm. Cứ đến giờ đi ngủ lại treo lên, bật đèn sáng choang. Lâu ngày, cô vợ phát điên. Một ông họa sĩ ghi âm vợ nói chuyện với bồ. Cứ đến giờ cơm, lại bắt con cái bật lên, cả nhà nghe cho vui. Cô vợ ăn không được, ngủ không được, học máu mồm suýt chết. Đừng nói đâu xa, một ông đạo diễn phim ghen vợ hóa rồ. Chỉ trông thấy vợ ôm eo một ông, chẳng biết có phải bồ bịch hay không, nhưng từ đó cấm cửa vợ. Ông nhổ bãi nước bọt, nói, cô không được đi quá bán kính 12 mét, kể từ bãi nước bọt này. Thất kinh. Kinh nghiệm cho hay, ông nào lắm tiền nhiều của, có bao bì ngon lành, ra đường cua gái nhanh như chớp mắt, thì về nhà càng ghen vợ dữ tợn. Suy bụng ta ra bụng vợ, mình tán gái dễ quá, thì người ta tán vợ mình cũng dễ. Suốt ngày, chẳng làm ăn gì, chỉ nghĩ mưu canh vợ cũng đủ mệt. Có ông giám đốc sở ngoại vụ tỉnh y, tiền nhiều như quân nguyên, gái theo như chuồn chuồn sắp mưa. Thế mà canh vợ điên cuồng, như canh chừng bọn khủng bố. Cô vợ xinh đẹp, diễn viên tài hoa, không cách gì rời ông chồng được nửa bước. Chị diễn trên sân khấu, ông ngồi dưới. Chị thay phục trang, ông đứng canh cửa. Ăn sáng, uống cà phê, hợp hành, đi dạo, lúc nào cũng thấy ông rình rập sau lưng. Không chịu được, chị đành bỏ. Bỏ rồi, vẫn không yên với anh. Ở đâu cũng thấy anh sau gáy. Chị đành mang tiếng, vượt biên, chuồn ra khỏi nước. Khổ thế đấy, đàn ông, ai cũng cố tỏ ra ta đây là quân tử, nhưng trong việc ghen tuông, nhiều ông hèn quá là hèn, hành xử với vợ con, hoặc là như lan sói, hoặc giống bọn thất phu, tệ hơn đám đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Ông tất nhiên rồi. Tuần trước, đến cục sân khấu nói chuyện cho lớp nghiệp vụ sân khấu, vừa ra khỏi cục được chục mét, chợt có tiếng gọi, ê, nhà văn, quay lại té ra, là anh đang ngồi quán nước vỉa hè. Anh vẫn trẻ khỏe như cách đây 20 năm. Tóc đen mượt, da dẻ hồng hào. Thoáng nhìn, dễ nhầm anh chỉ hơn 40, 65 tuổi, mà được như thế, thật quá phục. Anh làm văn viết báo hơn 20 năm trước. Trường phái nét mới, điểm sang. Bài nào bài nấy, nhạt hoét. Ai chê, anh cười ha ha ha, rất hồn nhiên, nói, tôi văn dốt, báo giác, viết lách để kiếm cơm thôi. Dứt lời, anh lại cười ha ha, cặp mắt sáng tươi, nụ cười mãn nguyện, trơn tuột. Hơn 20 năm mới gặp, không lẽ không ngồi với nhau? Mình đến kéo ghế ngồi, nói, ông anh vẫn trẻ khỏe quá nhỉ? Anh cười khì khì, nói, tất nhiên rồi. Nhìn cái mặt già cớt của mày, anh thương quá. Rồi anh rót bia cho uống, nói, chú mày viết khỏe nhỉ? Anh đọc chú mày suốt, phục thằng em quá. Biết anh nịnh thối, mình chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh có cái mặt hiền khô, ai giỏi quan sát mới thấy mắt anh thỉnh thoảng hắt lên mấy tia sáng ngược rất đáng sợ. Còn thì hỏi trăm người, cả trăm người đều nói, thằng đó hiền lành, có gì đâu. Tướng ấy gọi là mặt Phật tâm xà, ai không biết dễ mắc lõm vào chồng với anh lắm. Gần gũi như vợ anh, chị giáo viên cấp 3 hẳn hoi, thông minh phết, cũng đinh ninh, chồng mình đã hiền lành, còn giỏi giang, ai ai cũng yêu mến. Chị xinh đẹp, ngưỡng mộ anh lắm, coi anh như trời. Lâu lâu, anh kéo vài người nổi tiếng, ít kẻ quan to đến chơi nhà, nói chuyện gì cũng giành thế bề trên. Nói, ông phải thế này nghe chưa, ông phải thế kia nghe chưa. Đôi mắt vợ anh, nhìn anh lóng la lóng lánh, vô cùng kiêu hãnh. Anh chạm cốc, nói, em muốn đi. Được đãi bia mấy thằng thông minh như mày, không tiếc tiền. Suốt ngày hầu bọn ngu dốt, chán lắm. Rồi anh kéo mình tới gần, nói, này, anh nói thật nhé, viết như chú mày, chỉ gãi ngứa thôi. Bây giờ chúng nó thối nát lắm, để anh cung cấp tư liệu cho mày, viết cả năm không hết. Nghe anh nói, lại nhớ chuyện xưa. Hồi ở Huế, mình làm báo siêng hơn viết văn. Trúng vào kỳ đất nước đổi mới, dân báo được dịp chống tiêu cực khắp nơi. Trong tỉnh Bình Tri Thiên hồi đó, nhóm Quý Doãn, Thanh Ba, Thế Định khởi đầu bằng vụ vịt anh đào. Phóng sự mấy số báo liền, xôn xao khắp tỉnh, nổi tiếng đến nỗi, hễ gặp Quý Doãn, Thanh Ba, Thế Thịnh ở đâu là lập tức có người gọi vào quán, nói, ê ê, vào anh đờ, vào anh đờ, nói lái của vịt anh đào. Mình cũng hăng máu vịt lắm, suốt ngày chạy rong chống tiêu cực. Một hôm gặp anh kéo vào quán, ngó ngược, ngước xuôi, mặt mày nghiêm trọng, nói, có vụ này hay lắm, chỉ có mày khui mới chắc thắng. Anh kể chuyện tiêu cực bệnh viện huyện nọ, mình đi liền. Trước khi đi, anh còn gặp dặn đi dặn lại, nói, thằng này mày phải thế này, thằng kia mày phải thế kia. Mình nói, bệnh viện huyện nhà anh thuộc lòng như lòng bàn tay, sao anh không đi? Anh cười buồn, vỗ vai mình, nói, anh phải cậy nhờ chú mày, thấy quê hương như thế, anh đau lắm chứ, có điều anh bất tài, làm được gì tốt. Cái mặt anh ngước lên chân thành vô biên, mình cảm động lắm. Vụ ấy cũng nổi tiếng, ông giám đốc bệnh viện mất chức, đang hí hửng, tự thấy mình công to, thì biết thực chất, ông phó giám đốc nhờ anh đánh cho đổ ông giám đốc. Mình ngớ ra, ân hận, xấu hổ vô cùng. May ông giám đốc mấy năm sau lại phục chức, cuối đời còn lên làm giám đốc sở, nếu không mình áy náy suốt đời. Từ đó lẳng lặng chấm dứt luôn cái sự chống tiêu cực. Hơn một năm sau gặp anh, mình chửi anh té tát, nói, anh biến em thành thằng đánh thuê à? Anh tỏ ra ân hận, nói, anh xin lỗi, chẳng qua thằng bạn anh nó nhờ anh, chứ vụ đó anh có kiếm được bao nhiêu đâu. Mình trố mắt nhìn anh, nói, ủa, té ra anh chống tiêu cực để kiếm ăn à? Nước này ai cũng như anh có mà loạn. Anh cười khì khì, nói, tất nhiên rồi, mình lo cái thân mình thôi, nước non là cái đéo gì đâu em. Từ đó mình tránh gặp anh, rồi chia tỉnh chia teo. Mình về Quảng Trị, ra Hà Nội, lâu ngày cũng quên mất anh. Hơn 20 năm mới gặp lại, không ngờ anh ra Hà Nội cũng đã lâu. Tuồng như anh đã quên chuyện cũ, lại kéo tay mình thì thầm, nói, vụ biển đảo ông này như thế này, ông kia như thế kia. Vụ bô xít, ông này như thế này, ông kia như thế kia. Mày chơi không? Anh cắp tài liệu, lôi chúng nó ra ánh sáng đi, nhờ nhuốc lắm. Mình cười nhạt, nói thèm vào, em là thằng nhà văn, thấy việc chướng tai gai mắt thì nói, em đâu có điên, đi nói xấu chế độ, đã kích cá nhân. Anh cười khì khì, xoa đầu mình, nói, anh tưởng mình anh hèn, hóa ra mày cũng hèn. Tưởng sẽ không gặp anh nữa, ai dè lại gặp, thế mới chán. Hôm qua, mình đi xin chữ ký một ông sếp. Người ta nói ông đang họp. Mình mò tới tận nơi. Chẳng biết họp gì, thấy ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Mình tìm mãi mới thấy ông sếp, đưa tờ giấy cho ông ký. Vừa lúc thấy anh lên phát biểu. Anh nói dài, mình cũng không để ý. Chỉ đến cái đoạn anh nhắc đến mình, thì mình mới ngơ ngác ngước lên. Rõ ràng, anh thấy mình hẳn hoi, nhưng anh cứ tỉnh bơ, nói: "Tôi thấy chúng ta hơi tả khuynh, cần phải làm mạnh, siết chặt vào, để mấy ông nhà văn nói năng văn mạng, vô chính trị là không có được." Có ông nhà văn, tài cũng có một chút, nhưng huến lên, lại bị bọn xấu xúi dục. Làm bờ lóc bờ leo, nói xấu chế độ không ra làm sao, rất đáng xấu hổ. Mình quyết định ngồi lại, chờ hết cuộc họp gặp anh. Vừa thấy anh đi ra, chưa kịp chửi, anh đã vui vẻ kéo mình ra một góc, nói: "Anh mượn mày lấy điểm lãnh đạo chút, đừng giận anh nha." Mình tức, nói: "Anh nói thế mà không biết xấu hổ à?" Anh cười khì khì, xoa đầu mình, nói: "Tất nhiên rồi, mày hay xấu hổ tào lao, mới chống già đấy em ạ." À. Ông anh gan trời. Mình quen Trần Chấn Huy từ năm 1988. Thời nó võ vẽ làm thơ, mình võ vẽ viết kịch. Sở Văn hóa Phú Khánh cũ mở trại sáng tác kịch bản sân khấu, mình được mời tham dự. Lần đầu mình biết Nha Trang, biết Đỗ Kim Cuông, Hoàng Nhật Tuyên, Đặng Minh Châu, Phạm Dũng và nó. Lâu ngày quá, không nhớ nhà nó ở phố nào, chỉ nhớ đó là dãy nhà cấp 4 sập xệ, khu tập thể giáo viên trường cao đẳng sư phạm. Nhà nó chừng 20 mét, chật ních, tối thui. Mình nhớ mãi cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng, đỏ đồng độc, lúc nào cũng ở tình trạng sắp tắt. Có ai xô cửa mạnh vào nhà là nó tắt phục. Thằng Uy lấy cán chổi, đụng khẽ, nó lại sáng. Thằng Uy cười nhăn nhở, nói: "Bóng đèn nhà thầy giáo thì thế thôi. Để người ta thay bóng đèn hố xí mãi mà chẳng được. Người ta vừa thay, mình chưa kịp thó, đã có người khác thó rồi. Tức thế không biết." Mình cười, nói: "Cái bóng này, ông cũng thó ở nhà xí tập thể à?" Nó bảo: "Sao không biết?" Mình nói: "Bóng đèn nhà xí tập thể là bóng già. Người ta mua bóng mới về, việc đầu tiên là thay bóng mới cho nhà mình, sau đó đem bóng cũ vào thay cho nhà xí. Ở đâu cũng thế." Nó vỗ vai mình đánh bóp, nói: "Thằng này khá, rất có thực tế, viết văn được." Vợ chồng nó săn sái dọn mâm rượu, có hẳn một con gà để đãi mình, đĩa gà chặt đầy vung, nồi cháo gà thơm điếc mũi. Mình cảm động lắm, nói đi nói lại, nói: "Nhà ông không có tiền mua một cái bóng đèn, lại đãi tôi cả con gà thế này." Nó kéo mình rỉ tai, nói: "Ông nhỏ mồm thôi, nhà ngăn vách nứa, người ta nghe thấy." Mình tưởng cũng như mọi nhà thời này, ai có con gà cưng thịt đều phải giấu giếm, sợ hàng xóm biết người ta khó chịu. Chẳng dè chục năm sau, gặp nó ở Hà Nội, nhắc lại con gà thời đói rách, nó cười khì, nói: "Tôi làm gì có gà đãi ông, gà tôi ăn cắp nhà bên cạnh đấy. Hôm đó, ông cứ bô bô, làm tôi sợ thót giái." Mình lắc đầu cười, nói: "Ông đúng là gan trời." Nó nhăn răng cười, nói: "Tôi ăn gan trời rồi đấy. Ông không tin à, tôi ăn gan trời lúc 7 tuổi. Nó kể, nó là cháu nội đích tôn, được ông bà nội rất cưng chiều. Ông nội nó giỏi lắm. Trước năm 1945, làm ở viện Viễn Đông Bác Cổ, cái viện mà nhiều bác bây giờ nổi tiếng nhờ khéo thuổng tài liệu của viện này, gọi là nghiên cứu khoa học. Hiếm có ông nội nào chiều cháu như ông nội nó. Năm nó 6-7 tuổi, nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng nó đòi ăn gì, ông nội nó cũng chiều. Một hôm, ăn khoai lang, nó đòi đĩa đường trắng. Ông nội nó vét túi, đi mua một lạng đường trắng mang về, nói: "Mày chỉ thiếu gan trời là chưa ăn." Ngay lập tức, nó bỏ ăn khoai chấm đường, đòi ăn gan trời cho bằng được. Ông nội nó lại phải ra chợ mua miếng gan lợn, buộc vào sợi dây treo đầu sào, treo lên mái nhà, giả đò chọc chọc lên trời, rồi chia đầu sào buộc gan lợn xuống sân. Nói: "Gan trời đây, vơ cú uy, ăn mau, không trời đòi lại." Đứa cháu nội rách rời rơi xuống. ăn phải gan trời, nghịch ngợm phá phách trời sợ. Nó học hành chẳng thua ai, đánh nhau cũng chẳng thua ai. Nó đánh hết lượt trẻ con trong vùng, bày đủ trò nghịch ngợm, chọc phá người lớn. Nó còn cả gan, chọc cả ông bố vợ tương lai. Ông là tỉnh đội trưởng, có con gái học cao đẳng sư phạm. Chẳng dè, bị ông thầy là nó cưa đổ khi chưa học xong. Cô con gái nằng nặc đợi ông cho cưới nó làm chồng, cực chẳng đã. Ông cho con gái đưa nó về nhà. Tính hay khoe con, ông gọi thằng cu út 5 tuổi ra, hỏi lớn lên con làm gì? Thằng cu đáp ngay, nói đi học và làm cách mạng. Nó bấm bụng cười, đợi ông ra khỏi nhà. Nó mới kéo thằng cu lại cho kẹo, nói em phải nói làm cách mạng và nuôi heo. Cứ nói thế đi, rồi anh cho kẹo. Nó dỗ thằng cu nói đi nói lại 5 lần 7 lượt, cho ăn đầy một bụng kẹo. Nói dõng dạc vào nhé, dõng dạc vào. Hôm sau, ông mở tiệc, quan khách đến đầy nhà. Ông lại gọi thằng cu 5 tuổi ra, nói, lớn lên con làm gì? Thằng cu ưỡn ngực, dõng dạc, nói, làm cách mạng và nuôi heo. Mọi người cười vỡ bụng, số là chuồng heo nhà ông, có tới mấy chục con. Ông đỏ mặt tía tai, biết ngay cái thằng ăn gan trời, xúi con ông chứ không ai khác. Ông liền cắm cửa nó, bén mảng tới con gái ông. Ông không cấm được, thằng này tài lắm. Nó đã mê em nào, thì em đó không chết cũng bị thương, có mà chạy đằng trời. Một năm sau, nó cưới cô học trò, con ông tỉnh đội trưởng. Sống với nhau được 2 đứa con gái, thì bỏ nhau. Mình cũng hơi lạ. Ngày mình đến chơi, thấy vợ nó vừa xinh, vừa ngoan, đối xử với bạn chồng cũng niềm nở, còn hơn bạn mình. Những năm đói rách, nó tha về không biết bao nhiêu người bạn. Có người ở nhà nó mấy tháng trời, vợ nó vẫn nhẹ nhàng như không. Thật quý hóa quá. Mình hỏi nó, nói, được cô vợ như thế là niềm mơ ước của nhiều người, sao ông lại bỏ? Nó chật lưỡi, nói, không sống được với nhau thì bỏ chứ sao? Bây giờ nó cưới vợ thứ 3, cô bé thua nó 20 tuổi, sinh cho nó đứa con trai, nó mừng húm. Thằng cu mới 7 tuổi, đã cao 1m3, nặng 43 cân. Tương lai thằng cu này cao to nhất nước. Mình mừng cho nó, nói, đã chắc 3 vợ chưa? Nó nhăn răng cười, nói, già bố nó rồi, không muốn chắc cũng phải chắc. Nói thế thôi, già được, nó còn khước. Gần 60 tuổi, vẫn to khỏe vằm vắp, ăn nói bậm trợn, uống được 20 lon bia, yêu được 1 đêm 2 nhát, thì ngay cả trai tơ cũng còn thua nó. Ít ai tuổi 60 vẫn phơi phới niềm tin, yêu và viết, yêu càng ghê, viết càng khỏe. Đến nay, nó đã có 7 tập thơ, gần 30 bộ phim tài liệu. Phim nó gần guốc, vạm vỡ, thơ nó thì trái lại, ngọt và mềm, triền miên một nỗi đau đời và thương con. Có lẽ, thơ là những gì khuất lấp sau bộ mặt phơi phới niềm tin của nó. Gặp nó đâu, cũng thấy nó nói cười nhí nhố, chọc quê người khác chơi vui. Chưa lần nào, mình nghe nó than vãn một điều gì. Hôm qua, Ngô Xuân Hội và nó mò đến nhà mình chơi. Ngồi chưa nóng đít, đã nháy mình đi nhậu. Thằng Uy bắt tay vợ mình, cười rất tươi, nói, em dạo này trẻ thế, sinh ra bao nhiêu? Tối nay, cho bọn anh mượn chồng em nhé. Sinh được cô ta rồi, nó kéo mình đi ngay, nói, đi mau, không vợ ông đổi ý. Mình cười, nói, ông làm như ông sợ vợ lắm. Nó nói, không, tôi sợ vợ giùm ông. Thứ một vợ như ông mới sợ vợ, tôi 3 vợ, sợ gì? Nói rồi, nó xoa đầu mình cười, nói, con bò có 1 cái u, những thằng 1 vợ còn ngu hơn bò. Nhưng mình biết, một lần bỏ vợ là một lần tình và tiền tan nát, một lần rơi xuống vực sâu. Riêng nó, một lần bỏ vợ là một lần nó tự nguyện chất thêm gánh nợ với con cái. Người ta nhất vợ nhì trời, nó nhất con nhì bạn. Thời đói rách, một lần nó thấy 2 đứa con gái nó bóc cam chấm nước mắm ăn ngon lành, nó sững sờ. Từ đó, hôm nào, nó cũng lùng sục suốt đêm, bắt mèo hoang làm thịt nuôi con. Cũng thịt mèo ấy, nó làm giả cầy, đãi bạn hết lượt từ Nam ra Bắc. Nhiều người không biết, tưởng thịt heo, cứ xích xoa khen, nói, mẹ, thằng Uy giàu thật, vào nhà nó, khi nào cũng mùi thịt heo thơm lưng. Nó sống với bạn hết lòng, chơi hết mình, sẵn sàng cầm dao rượt đuổi kẻ nào hại bạn nó. nhưng cũng sẵn sàng đấm vỡ mặt ông bạn nào chơi đểu, ăn gian. Xong rồi thôi, rồi quên, chẳng để bụng làm gì. Nó sẵn sàng dốc túi vì bạn bè cũng sẵn sàng dốc túi vì nó. Luôn có bạn bè sau lưng, tuồng như nó chẳng cần phải lo lắng gì. Suốt ngày uống và yêu, rong chơi và tán phét, hình như nó không có thời gian để buồn, để khóc. Đối với nó, nước mắt chẳng biết dùng vào việc gì. Thế mà không, một lần hay tin bé Diệu Linh, con gái anh Tô Nhuận Vĩ bị tạt axit, nó vội vã ra Huế. Anh Vĩ là bạn vong niên chí thân của nó. Bé Diệu Linh, hoa khôi trường sư phạm, từng ăn học trong nhà nó mấy tháng trời. Nhưng khi nó tới nhà, cô bé ngồi yên trong buồng, không chịu ra. Chỉ chùi ra cho nó mảnh giấy, viết: "Chú ơi, cháu không gặp chú được đâu." Nó cầm mảnh giấy, bật khóc. Một lần khác, đầu như năm 1979, nó gặp bà cụ già ngồi bên giếng, hỏi ra mới biết. Cùng đường sống, bà định nhảy giếng tự tử. Nó đưa bà về, dựng cho bà cái quán nước chè, cho bà 5 đồng làm vốn. Từ đó, bà sống khỏe cho đến khi chết. Hay tin bà mất, nó tìm về. Cháu bà đưa cho nó 5 đồng. Nói, bà cháu chờ gặp chú để trả lại 5 đồng, nhưng chờ không được. Nó úp mặt vào 5 đồng, khóc òa, khóc như chưa bao giờ được khóc.